dù người nam hay dù người nữ, nhưng mà nếu chúng ta sống mà chúng ta chấp trước, dính mắc, phiền não, khổ đau thì nam nữ khổ giống nhau, đúng không? Già trẻ, nam nữ, sang nghèo, đã là khổ giống nhau hết, cũng phải khóc ra nước mắt. Chứ không có phải nhà giàu khóc ra ngọc, nhà nghèo khóc ra nước mắt mặn. Giàu nghèo, đẹp xấu, cao lùn, tất cả cái khổ nó giống nhau hết. Và chính cái khổ nó giống nhau, và cũng đang đi tìm cái niềm vui. Cho nên đạo Phật gọi là bình đẳng, không có ai hơn ai hết. Cho nên Đức Phật mới nói không có giai cấp, trong giọt máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Tại vì người nào máu cũng đỏ và nước mắt cũng mặn, không có giai cấp. Muốn được như vậy, người Phật tử phải tập tu quán chiếu, quán chiếu cho thâm sâu, để thấy tất cả mọi hiện tượng sinh khởi của thế gian này nó chỉ là tạm có chứ không thật có. Nếu chúng ta thấy nó tạm có thì chúng ta sẽ giảm khổ. Chưa dám nói hết khổ nha, giờ nói giảm khổ trước cái đã. Cho nên mở đầu bài kinh Bát Nhã hồi sáng mỗi chủ nhật mình tụng đó, Bồ Tát Quán Tự Tại. Bồ Tát Quán Tự Tại là ai? Tức là Đức Quan Âm đó. Đức Quan Âm còn có một cái tên khác là Quán Tự Tại. Quán Tự Tại là gì? Quán là nhìn sâu, tự tại là không còn sự ngăn ngại, không còn sự chấp trước vướng mắc. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái gì gọi là tự tại nè. Pháp Hòa khát nước quá, mà mình con người mình nó thường khát nước, ít khi nào mình nói tôi khát nước quá, có gì cho miếng uống coi. Nói vậy đó, nhưng mà ta hỏi nước táo uống được không? Nước táo hả? Thôi không uống đâu. Mình muốn uống nhưng mà phải kiếm gì ngon mới uống. Còn bây giờ nếu mà mình khát nước quá, mình nói cho tôi ly nước trà, người đó đi xuống kiếm nước trà không ra, hoặc là nghe không rõ, bưng tới đó cho mình ly nước lạnh. Mình uống một ly nước lạnh, ủa không phải trà hả? Nhưng mà thay vì nãy mình khởi lên đã tôi biểu nước trà mà tại sao nước lạnh? Đây là không tự tại. Miễn có nước uống được rồi. Có những lúc anh lên trên biển cả, đi vượt biên không có nước uống kìa. Xin lỗi, thậm chí còn chờ người ta tiểu ra để lấy nước tiểu uống cho đỡ khát, khỏe hơn là mình uống nước muối. Thì tại sao bây giờ có một ly nước lạnh uống mà còn phiền hà? Tuy mình biết uống nước, muốn uống nước trà, nhưng lỡ không có nước trà thì hãy tự tại với nước lạnh. Đó là tự tại. Thì trong cuộc sống này á, chúng ta cần phải tự tại ở hai mặt: thân tâm tự tại, hoàn cảnh tự tại. Bởi vì cho dù mình không muốn tự tại thì cũng có cái gì thuộc về mình đâu. Pháp Hòa ví dụ nè, Pháp Hòa nhờ thầy Đức Tạng á, bút vé máy bay cho thầy đi Pháp, mà phải về cho kịp khóa tu. Thầy bút làm sao không biết nữa, mà nó lọt qua tới khuya ngày thứ sáu mới về tới đây, mà khóa tu là bắt đầu sáng thứ sáu. Tới hồi mình đọc cái vé mình hỏi ơi rồi, mà cũng chẳng để ý nữa. Tới hồi gần đi mới coi cái vé kỹ mới biết là trễ. Phone lên hãng vé bay muốn đổi vé, hết vé. Rồi còn hai ngày trước khi đi có một vị xin đi theo. Pháp Hòa đưa cái vé đó cho cái vị đó bút theo cái vé Pháp Hòa. Khi cái vị đó lên mạng bút vé mới biết rằng toàn bộ cái lịch trình đi về của Pháp Hòa đã bị hủy bỏ, mà hãng vé máy bay không báo. Cũng may phước là cái cô đó cũng báo tin. Thầy Đức Tạng phone lên ngược trên hãng vé bay để xác định là có phải ông đã hủy chuyến bay này không. Hãng vé bay nói đúng, bây giờ tôi cần phải book lại chuyến khác. Quý vị biết khi mà book lại chuyến khác, book sao? Book Pháp Hòa đi về sớm hơn dự định, tức là chiều thứ năm là đã có mặt ở đây rồi. Vậy thì trong cái xui mà nó có gì? Nó có cái hên, mà mình có control được cái chuyện đó không? Bây giờ Pháp Hòa đổi vé không được, không lẽ ngồi chửi ông thầy Đức Tạng? Phải không? Bây giờ thôi không được thì thôi tự tại. Tại vì trong cuộc đời này không có gì nó nằm trong, thực thường ta nói tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đúng, nếu dù có cái iPhone. À, bây giờ mà nếu mà cầm cái iPhone lên coi, muốn biết thế giới này cái gì là chọt chọt hồi là thế giới nằm trong bàn tay. Nếu ai có iPhone thì mới tuyên bố được cái câu là thế giới nằm trong lòng bàn tay. Nhưng mà thật sự trên đời này hoàn cảnh không do mình tự chủ. Rồi bây giờ nói tới thân tâm. Trước khi đi qua Pháp là cảm á, uống thuốc ghê gớm để mà hết cảm. Qua tới Đức thì cũng ráng lết được 5 bữa giảng. Xong rồi qua tới Pháp một buổi, rồi về tới đây là ráng định bệnh nghe. Ở bên kia giảng 5-6 buổi không sao hết, về tới đây mới tụng con thời kinh xuống tắt tiếng. Bây giờ không lẽ ngồi nhéo cái cổ để tao ghét mày ghê vậy đó. Mới có bữa nay mày đau khổ. Cái bệnh, cái thân mình làm sao mình làm chủ được nó? Cái thân này mình không làm chủ được nó, hoàn cảnh mình không làm chủ được nó. Trước khi đi là trời rất ấm, rồi Pháp Hòa nghĩ rằng trở về Canada trời vẫn ấm. Ai ngờ về đây một trận tuyết. Rồi các Phật tử phải chạy lên trên Tây Thiên xúc tuyết cho kịp, để mà lo cái khóa tu cho cả 100 người trên đó. Cho nên chữ tự tại là gì? Tự tại là khi những hoàn cảnh nó đến, mình không cách nào khác hơn, mình không thay đổi được mọi thứ, thì thân tâm mình phải làm sao an nhàn với mọi hoàn cảnh. Bây giờ khi nói như vậy, ngồi buồn cũng phải sống với nó, khóc lóc cũng phải sống với nó, chi bằng biết nó rồi chuẩn bị. Thí dụ như trên đường về phone tới, ở em mình tin lạnh không? Nói dạ em mình tin, bây giờ tuyết dữ lắm. Không lẽ mình ngồi mình la làng lên? Thì bây giờ trời tuyết thì phải lo đi xúc tuyết, mặc áo lạnh, thế là tự tại. Cho nên cái tự tại nó khác với chữ tự do. Tự do là khi người ta ràng buộc mình, mình có ý chí muốn phá vỡ cái đó ra để mình được tự do. Nhưng mà tự tại là dù ở trong hoàn cảnh khó như là ở trong tù, nhưng tâm mình không khổ thì là tự tại. Cho nên người Trung Hoa họ viết cái chữ tù, họ viết làm sao? Cái chữ tù mà viết theo tiếng Hán á, ở chính giữa là chữ nhân, xung quanh là cái hộp. Người mà ở trong hộp là tù. Người ở trong hộp là tù. Bây giờ mình tuy ở ngoài tự do đây nè, nhưng mà tâm hồn mình vẫn bị ràng buộc, khổ lụy đủ thứ, thì mình không khác ở tù. Tuy mình đang sống xứ tự do, muốn đi đâu đi, muốn tới đâu tới, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, nhưng mà khổ lụy. Cho nên mình sống ở xứ tự do mà thân tâm không tự tại. Cho nên người Phật tử phải rõ hai chữ: thế nào là tự do và thế nào là tự tại. Bồ Tát quán, nhờ Ngài quán chiếu, tức là Ngài nhìn sâu, Ngài thấy rõ tất cả mọi hiện tượng của cuộc đời này chỉ là tạm hết. Cho nên trong kinh dùng cái từ gì? Bồ Tát quán tự tại. Khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Nó có cái gì? Nó có cái tự tánh thật của nó đâu. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn cái ly. Cái ly này làm bằng cái gì? Cái ly này mình nói, ô cái ly này của ông thợ đó làm ra. Dạ thưa không, ông thợ đó chỉ là một phần thôi. Cái ly này làm từ đất, từ nước, từ lửa, từ cái ý kiến của người làm, vân vân, mới ra được cái ly này. Chứ cái ly này tự thể một mình một người không thể làm ra nó. Nếu bây giờ có người thợ mà không có đất cho họ làm thì làm sao họ nung ra được cái ly? Mà bây giờ có đất mà không có lửa thì làm sao họ nung ra được cái ly? Cho nên trong cái ly này mình vẫn thấy có đất, có nước, có lửa, có gió, có những cái điều kiện khác để hình thành cái ly này. Vậy thì cái ly này nó hình thành bởi nhiều nguyên tố, thì cái ly này bản chất nó không có một cái độc thể nào hết, mà nó do nhiều cái nguyên tố hình thành. Mà đã là do nhiều nguyên tố hình thành thì cái ly này nó không có thật có. Nó có đây nhưng mà nó tạm có thôi. Nó tạm có thôi, nếu mà rớt thì nó bể. Mà nhiều khi nó không bể cái hết cái ly, nó bể cái quai, thì tự thể nó không còn gọi cái ly nữa. Bây giờ chỉ có nước đem cắt rồi mài mài làm đỡ cái ly, không có cán cầm đỡ, không có tay cầm. Rồi bây giờ mình lỡ hôm nào mình muốn ăn súp mà không có còn chén nữa, lấy cái ly này đựng súp cũng không sao. Hôm nào mình cần cúng không có lư hương, lấy cái ly này xúc lon gạo làm cái lư hương cũng được. Hôm nào mình cần bình hoa mà không có bình hoa, cắt miếng hoa ngắn ngắn đổ vào đây tự thể nó thành bình hoa. Vậy thì cái ly này nó có thể biến tướng tùy theo cách sử dụng của mình. Đấy, người mà hiểu được như vậy, sử dụng nó như vậy, tên gọi nó như vậy, thể nó là đất, dụng nó là đựng nước, tướng nó là dày có tai, tên của nó là ly. Tướng, thể, dụng, tên, đừng có vướng ngắt cái nào hết mà mình vẫn gọi nó được tất cả. Khi đựng múc một ly gạo vô đây để ngay trước đầu đường làm bàn thờ, tự nhiên không còn kêu cái ly nữa mà kêu gì? Lư hương. Rồi đổ súp vô đây tự kêu ly súp. Đổ nước vô đây kêu ly nước. Cho nên cái thể nó là đất, cái tướng của nó là cao như đây, tròn. Cái dụng của nó là để đựng nước hay đựng cái gì đó tùy mình. Cho nên tướng thể dụng tên mình gọi thôi. Bây giờ mình, bây giờ thí dụ Pháp Hòa gọi cái này là cái ly mà người khác không chịu, kêu cái lư hương là bắt đầu gây lộn đó. Bắt đầu có chiến tranh. Tại vì chiến tranh từ đâu? Từ những cái nhìn thấy của mình hoàn toàn dính mắt. Hai mươi lăm năm trước, cái tướng này không phải tướng thầy Pháp Hòa, tướng của một thằng nhỏ chưa đi tu. Cái mình gặp nó mình kêu ê nhỏ nhỏ, lỡ biểu cái nhỏ. Nhưng mà khi mà nó cạo đầu nó đi tu rồi bắt đầu kêu nó gì? Chú tiểu. Rồi khi nó đủ 20 tuổi nó thọ giới rồi, cái về cái kêu thầy. Vậy thì thầy, chú, thằng cũng ai? Cũng đó thôi. Mình mắc khổ lụy chi bởi một cái tên gọi, mà con người khổ lụy với cái tên gọi. Con người khổ lụy với mọi cái hiện tượng của các pháp. Cho nên người Phật tử mình tu để làm gì? Đâu phải tu để chờ 20-30 năm nữa về cực lạc ở với Phật. Cực quá, tu về lâu lắm. Tu làm sao mà ngay trong đời này, hiện tại giây phút này, cái tâm mình biết tự tại trước mọi hoàn cảnh. Cho dù tháng năm mà rơi tuyết cũng không có gì phiền. Edmonton là vậy, sống xứ tuyết là vậy, có gì phiền. Rồi mấy năm nay là đáng lý tuyết nhiều rồi, rồi lúc đó ấm sao la làng lên đi, mà lại lúc đó có tuyết lại lá. Thấy rõ ràng mình bị phương. Cho nên Bồ Tát quán tự tại. Người nào muốn tự tại, người đó phải có cái phép quán. Có quán mới có tự tại được. Càng quán càng tự tại, càng tự tại càng thấy sâu. Hai cái này nó tương ưng. Cho nên đó, mình càng học mình càng sáng, càng sáng thì càng tu giỏi, tu càng giỏi tâm càng sáng. Cái người mà họ tu tập đến cái mức sâu sắc, cái thấy của họ nó sâu sắc vô cùng mà không có gì xa xôi hết. Ví dụ như mình có hai tay là hạnh phúc, có hai chân là hạnh phúc, có hai mắt thấy đường là hạnh phúc. Nhưng mình đâu bao giờ mình hạnh phúc như cái đó đâu. Mình cứ chạy, mình đi kiếm, đi tìm, nhưng mà rốt cuộc khi nào mà đau mắt mới nói trời ơi, mắt không đau là hạnh phúc. Ai mà ở đây mất ngủ đó, mà đêm nào mà ngủ được đêm coi trời ơi, đêm nay là đêm hạnh phúc. Hỏi tại sao chị hạnh phúc? Nó tại tôi ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Đối với cái người mất ngủ mà ngủ được 3 tiếng đồng hồ là một hạnh phúc lớn. Còn đối với cái người ngủ triền miên khói lửa là 3 tiếng là không hạnh phúc. Có nhiều người ngủ ngày tới 12 tiếng. Cho nên là Pháp Hòa trung bình ngủ một đêm 3 tiếng. Mà hôm nào mà ngủ được 5 tiếng là hạnh phúc. Mấy ngày nay nhờ bệnh uống thuốc ho, uống vô rồi cái nó sạch sự, cái 12 giờ cái nó hết sức rồi. Nằm một giấc cho tới 5 giờ. Lên Tây Thiên ngủ được 5 tiếng. Thì thưa đại chúng là Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là cái chỗ, cái kết quả của sự tu hành của người Phật tử của chúng ta là làm sao mình tập luyện cho tâm của mình nó biết an nhàn, thông dong trước mọi biến cố. Không có nghĩa là mình thờ ơ nha, không phải vậy, không phải vậy. Nhưng mà cái tâm của mình nó bình an trước mọi hiện tượng của hoàn cảnh và thân tâm. Tự tại hoàn cảnh, tự tại ở thân tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ quý vị tập tu về thử nha. Ăn cơm phải có ớt. Hôm nào không có ớt ăn không ngon. Bắt đầu ngồi cằn nhằn. Tôi dặn rồi, đi chợ mua ớt mà có nhiêu cũng quên. Nói một câu đó xong rồi vẫn ăn cơm. Ăn xong đau lùa đau được 3 miếng, 4 miếng gì đấy. Thiệt không có ớt, ăn chán nhách. Rồi, nó ăn tiếp. Hết cơm, hết thức ăn mà con trái ớt à. Vậy thì cái trái ớt đó, nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó lại đủ khả năng, nó làm khổ mình suốt bữa cơm. Có không? Có nhiều khi cái món đó chỉ cần thiếu miếng gừng thôi là nó sẽ ngon. Miệng thì nói ăn món đó, nhưng mà củ gừng nó làm mình khổ. Cho nên rốt cuộc rồi á, mình tu thiệt là nhiều, mình chức phận thật là to, nhưng mà chỉ cần củ gừng cũng làm mình khổ, trái ớt cũng làm mình khổ. Nhiều khi nấu gì mà ngọt ngay, ăn như chè, rồi cũng tiếp tục ăn. Ăn xong rồi nấu ngọt như chè, lát cũng hết. Mà cái chữ ngọt như chè nó nặng mình suốt buổi, chi cho nó khổ. Tự tại, à nói một lần ta hiểu rồi, hơi ngọt nha. Bây giờ làm gì? Muốn mặn muốn không? Cho thêm tí muối. Muốn lạc phải không? Thêm tí nước. Muốn vừa ăn phải không? Thêm miếng chanh. Ở đời tu chỉ cần khéo thêm khéo bớt, tự nhiên mình khác đi chút. Hôm rồi đi qua Đức, Pháp Hòa viết tên của một Phật tử. Viết xong thì cô mới lại, cô nói thầy ơi, thầy viết tên con trật. Tên của con là D-I-N, tức là Y ngắn. Mà Pháp Hòa viết chữ E, chữ Y mà giống như chữ E, mà nó không có cái lõm gì nữa. Pháp Hòa chỉ cần chỉnh cái, chấm cái nó thành chữ Y. Hỏi vậy được chưa? Nó dạ được rồi. Pháp Hòa mới nói tu nó cũng y như vậy. Con người mình sống chỉ cần chút đó thôi, chỉ cần sửa người mình chút thôi là mình dễ thương ra hẳn à. Mà không chịu sửa. Cho nên tu có gì ghê gớm đâu. Tu rất đơn giản, chỉ cần chỉnh mình chút, sửa mình chút, cho con người mình nó lịch lãm chút, khỏe luôn. Có nhiều người trước khi đi ra bắt đầu đứng trước kiến nghe, chỉnh cái cà vạt nghe, sửa tóc nghe. Mình đi ra đường mình sửa cho nó đẹp, thì tại sao mình không sửa cái bản, cái tật của mình chút cho nó đẹp, đẹp luôn cả thân xác mà đẹp luôn cả tâm hồn. Ủi cái áo lệch một ly không chịu, ủi phải cho thẳng. À, vậy mà không chịu ủi cho thẳng cái tâm. Bây giờ quý vị trồng một cái cây bonsai là phải cầm cái cây kéo, tỉa đó. Đã là bonsai là phải cho đẹp chứ không thể để nó chỉa dọc, chỉa ngang nó xấu. Cũng như vậy, con người mình chỉ cần chỉnh sửa, gọt bào chút chút, tự nhiên nó ra cái cây đẹp. Một khúc gỗ để hoài không bao giờ ra tượng Phật. Đục, đẽo, gọt, bào, chùi, sơn, đánh bóng, ra tượng Phật. Đấy, khúc gỗ phía sau à. Nhưng mà khúc gỗ này có đục đẽo, có gọt bào, cho nên giờ thành Bồ Tát Quan Âm mình lại muốn chết luôn. Cũng như vậy, mình chưa có đục đẽo, gọt bào thì mình là một con người nguyên thủy, một khúc gỗ. Kim cương tự thể nó không thể là kim cương nếu người ta không mài nó. Mài nó cho có khía có cạnh để chi? Để nó lấp lè lấp lánh, để gọi là kim cương. Chứ không thôi nó là cục đá thôi. Cục ngọc nó dưới lòng đất, đâu ai đào lên, đâu ai phát hiện, thì nó mãi là cục đá. Nhưng mà có người đào lên tuyên bố đây là ngọc, cái tự nhiên nó thành ngọc. Phải không? Cho nên thưa đại chúng, tất cả những cái thay cái dở nó nằm ở trong người mình. Dở thì đem ra sửa, giống như mình nấu ăn. Lỡ nấu cơm sống, thêm miếng nước cho nó nở. Lỡ nấu nhão, thêm nước thành cháo. Không có bỏ gì hết á. Ở Việt Nam quý vị có dùng cái trái cau không? Mấy bà già trầu á, ăn trầu phải có cau. Xong rồi mình chạy tới mình xin: bà ơi cho con xin cái vỏ cau. Đố quý vị vỏ cau để làm gì? Chả rắn. Cái thời nghèo đó không có kem đánh răng, lấy cái vỏ cau chà răng nó chắc lắm, sạch lắm. Mấy cô ăn chanh, vắt chanh xong rồi bỏ chanh để làm gì? Chùi móng tay. Có bỏ đâu. Cho nên cái người mà cái tâm họ tự tại đó, miếng rác họ cũng thành ra vật hữu dụng. Người mà tâm không tự tại á, đồ quý cũng thành ra đồ dở. Phải không? Cái người biết nấu ăn á, mở tủ lạnh ra 2-3 miếng cải ta làm ra món ăn. Mình không biết nấu ăn, đưa nguyên một rổ đồ đi chợ mới về, mình hồi thành chắc khúc nấu dừa hết. Cho nên tu là để biến mình thành một con người có đầy kỹ thuật và nghệ thuật. Nghệ thuật để sống, kỹ thuật để hành tác. Được như vậy, mình là một Bồ Tát quán tự tại, dạo đi khắp cõi nhân gian. Nơi nào chúng sanh cần, mình có mặt. Nơi nào đạo pháp cần, mình có mặt. Bởi vì cái khổ của chúng sanh thì vô cùng vô tận, một hai Bồ Tát không đủ để tiếp ứng. Cho nên tất cả con Phật phải là những Bồ Tát tiếp nối. Mà Bồ Tát tiếp nối phải update, phải hiện đại. Bồ Tát thời nay phải hiện đại. Chứ Bồ Tát mà cổ lỗ sĩ quá, chúng sanh mới bây giờ nó nghe không nổi. Cho nên bây giờ mấy đứa nhỏ mà nó hôm qua có đứa nhỏ nó cầm cái game, nó chạy tới nó hỏi Pháp Hòa: thầy ơi, thầy có biết game này không? Thì cái anh Phật tử nói: trời ơi, thầy mà biết là chết rồi đó con. Tức là con hỏi lộn người rồi. Vậy thì nhưng mà có những chúng sanh biết game mới độ được cái thằng nhỏ chơi game đó, phải không? Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng ý nghĩa của Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là những người đã tỉnh thức giác ngộ. Trước kia vẫn là phàm phu, vẫn là trần tục, nhưng sau một thời gian tu giác ngộ, nhưng không an hưởng với cái hạnh phúc đó, trở lại đời tiếp nối sự nghiệp độ đời. Mỗi Phật tử chúng ta phải noi theo gương hạnh của Bồ Tát, phải đi vào cuộc đời chúng ta gọi là Phật giáo dấn thân. Dấn thân nghĩa là mình phải lăn xả vào đời tùy phương tiện mà độ. Người cần ăn mình cho ăn, người cần mặc mình cho mặc, người cần nói pháp mình nói pháp. Cho nên Bồ Tát Quan Âm hiện đủ các thân. Nơi nào cần thân con nít, Bồ Tát hiện thân con nít. Nơi nào cần thân người nữ, Bồ Tát hiện thân nữ. Chữ hiện thân đó là gì? Chúng ta có thể ứng hiện một cách linh động nhẹ nhàng. Có một em nhỏ nó đến, nó nói Pháp Hoàng, bữa đó nó câu cổ mẹ đó, nó thầy, con giới thiệu với thầy, đây là mẹ của con, nhưng mà có đôi lúc mẹ là bạn của con, có đôi lúc mẹ là chị của con, tại vì chuyện gì con cũng có thể nói với bạn được hết, phải không bạn? Nó dỗ dài nó nói vậy. Cái mình, nếu mà mình nói thằng này nó khủng quá ta, thưa không, người mẹ đó là một vị Bồ Tát thật sự. Có những lúc mình phải là một người bạn của đứa con thôi, có thể lắng nghe những tâm sự, những khổ đau của nó. Nếu mình đóng vai mẹ thì mình ở hơi cao, mình đóng vai bạn nó, vai chị nó thì mình sẽ gần gũi với nó vô cùng. Cho nên khi chúng ta đừng dính mắc mình là ai thì mình mới là tất cả. Bất cứ hoàn cảnh nào mình đóng vai gì cũng được. Còn mình là gì rồi, không ai dám đặt để mình là cái gì nữa hết. Quý vị cứ là cục bột nếp, nắng tròn tròn, thả vô nước có nước gừng, kêu chè trôi nước. Bỏ lên cái gì sửng hấp, để ra cái dĩa kêu bánh ít trần, cũng cục nếp đó thôi. Mình không là gì, mình mới là tất cả. Còn mình đã là gì rồi, ai dám gọi mình là gì nữa. Cho nên mình cứ là, nói tôi không là gì, nhưng mà ai cần tôi là gì, tôi sẽ là cái đó. Được như vậy là Bồ Tát quán tự tại. Thôi mình học cái hạnh của quán tự tại.
Thưa đại chúng, Đức Phật có dạy trong kinh đó, ở trên đời này có hai hạng người quý. Một là người biết xây dựng cái gì chưa xây, hai là người biết tu bổ cái gì đã đổ nát. Ni sư trụ trì đang làm việc đó, đang làm một hàm hai hạng người quý mà Đức Phật đã nói. Cái gì hư sập thì phải có bổn phận xây lại, cái gì chưa có thì chúng ta ráng làm. Và đó cũng không ngoài mục đích chúng ta đến với đạo. Có nhiều người sẽ đặt một câu hỏi, tại sao tôi phải có đạo? Vì vậy cho nên họ nói tôi không có đạo gì hết á. Có nhiều vị nói tôi vô đạo. Thưa đại chúng, mình không nên nói cái đó. Tại vì người vô đạo là không có đức, đạo mới có đức, cho nên kêu đạo đức. Người mà không có đạo, Pháp Hòa không nói đạo Phật nha, chữ đạo này là con đường, là chân lý, là lý, là lẽ sống. Người có đạo nghĩa là người ta đang đi trên con đường của đạo lý để sống. Người sống có đạo lý không có ngang ngạnh, đi với họ đỡ khổ. Người nói chuyện không có đạo lý, nói ngang ba làng cản lại. Cho nên ở đây chúng ta không nói đến đạo Phật, mặc dù hôm nay chúng ta sẽ nói một việc ba công dụng của đạo. Nhưng ở đây thường thường chúng ta điền vào một cái giấy no religion, tại vì chúng ta nghĩ đạo là gì? Đạo là một cái đấng thần quyền nào đó, mình gửi mình vào đó để người đó phù hộ cho mình, để người đó chở che cho mình. Nhưng xin thưa với đạo Phật, chữ đạo đó không đúng nghĩa. Đối với đạo Phật, đạo là chân lý để sống. Mà chân lý để sống thì là nghĩa là gì? Là người đó phải có nhân cách. Có thể một người sống trên đời này, một Phật tử không biết về đạo lý, không biết giáo lý nhà Phật. Hỏi Phật là gì không biết, hỏi Pháp là chi không biết, hỏi tại sao cuốc ba lại không biết, tôi thấy ai cuốc tôi cuốc theo. Có thể người đó không biết gì về giáo lý hết, nhưng nếu người đó có nhân cách, đi tới đâu cũng không bị mai một. Có phải không? Có nhiều khi mình biết thật nhiều giáo lý mà mình không biết lúc nào thi thố giáo lý, mà lúc nào nên im lặng, thì người ta cũng cười thôi. Mà thậm chí ta cười hơn nữa, ta thấy chị đó, anh đó biết nhiều quá mà sống không đẹp. Cho nên rốt cuộc rồi cái gì cũng biết mà không biết điều. Nguy hiểm. Có nhiều người, người ta nghèo nhưng mà nhân cách người ta có. Có nhiều người người ta không có học nhưng nhân cách có. Mà có nhân cách, nơi người đó đã có đạo rồi đó. Cái đạo này không phải đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hòa Hảo, Tinh Lành gì cả, mà đạo này là đạo lý để sống. Và đối với đạo Phật, Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta ứng dụng năm giới. Một người sống không lấy cái sinh mạng của người khác làm vui. Có một câu hỏi là, thí dụ như bây giờ mình lỡ phải đi bán cái nghề câu cá hay là làm trong nhà hàng, ít nhiều cũng là sát sanh. Nhưng vì cuộc sống, chúng ta không giết người bừa bãi, không giết những con thú để lấy vui, mà vì cuộc sống chúng ta đành cam cái lỗi đó. Nhưng bù lại, chúng ta tròn nhân cách ở phần khác là không gian tham trộm cắp, không sống quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải chồng vợ của mình, không nói những lời đâm thọc, chia rẽ, mất đoàn kết, không dựng chuyện, không bêu xấu, không nói những gì mình không thấy biết rõ ràng, không lên án phê bình những gì mình không thấy biết rõ ràng. Một người vậy đi tới đâu nói ra điều gì người ta cũng nói ờ. Chứ nếu mình nói riết người ta nói, ai nói cái chị, trời ơi hơi đâu chị nghe nhỏ đó, là mình biết là mình sao rồi đó. Thật ra một người mà sống mà lời nói của mình có chân chánh, rồi một chúng ta không rượu chè cờ bạc xì ke ma túy vân vân, thì một người mà sống mà như vậy đó, đối với Nho giáo thì là gì? Nhân nghĩa lễ trí tinh. Đối với Phật giáo thì chúng ta giữ năm giới. Nhưng mà xin thưa, năm giới này có phải để dành riêng cho người Phật tử không? Không. Bất cứ ai trên đời này, anh già, anh trẻ, anh xấu, anh đẹp, anh giàu, anh nghèo, bất cứ ai muốn hạnh phúc thì đây là nguyên tắc căn bản xây dựng hạnh phúc. Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không dối trá lường gạt, không rượu chè cờ bạc bê tha. Nhân cách có. Mình sống sao mà đi tới nhà người ta chơi đứng dậy mất đồ thì mai mốt người ta mới đầu người ta chưa biết, lần thứ hai tới mất tiếp, lần thứ ba mất tiếp thì ta nghi. Và thậm chí bây giờ mình tới nhà chơi người ta dòm ngó mình. Thật ra cái nhân cách rất là quan trọng. Hồi nhỏ mình cũng được ông bà cha mẹ dạy ăn coi nồi ngồi coi hướng, và thậm chí các cụ còn dặn kỹ hơn ý tứ. Chữ tứ là cũng một hình thức tư duy đó. Mình phải để ý, phải không? Ăn mình phải để ý, ngồi phải để ý, huống chi một người xuất gia. Một người xuất gia mà đi vào mà làm một vị sa di, một chú tiểu học kỹ lắm. Mà nếu vị đó chịu học à, vị đó phải chịu học, vị đó chỉ phải chịu hành, vị đó phải chịu ứng dụng thì mỗi ngày mỗi đẹp. Xin thưa đại chúng là muốn có cái đó phải học thôi à. Hồi nhỏ mình lớn lên đâu có ai xúi biểu gì mình tự nhiên biết học làm đẹp. Phải có cái kiến để mình vẽ cho nó ngay, phải có cái kiến để mình chải tóc cho nó đàng hoàng. Trước khi mình ra đường mình đứng trước cái kiến mình chỉnh chu lại. Thế thì mình muốn chỉnh chu con người để chi? Để ra đường người ta nhìn mình coi nó đặng. Thì tâm thức của chúng ta phải sống như thế nào để người ta nhìn coi nó được. Có nhiều người ta nói, mình làm riết người ta nói, sống sao đó là sống, làm sao đó coi được làm. Có nhiều người ta nói lẫy vậy đó, là tại vì mình quá đáng. Thì người ta phải nói câu đó, sống sao coi cho được. Có nhiều người còn dạy con sống sao mà ra đường ta đừng có về ta chửi cha chửi mẹ mình, Thì có nhiều khi hồi nhỏ Hòa được nhắc nhở mấy cái chuyện đó. Tại vì nếu mình không khéo thì ra ngoài người ta đâu có cho chửi mình đâu. Ta chửi cha, chửi mẹ là ý đó là cha mẹ không có dạy dỗ con cái. Trong chùa cũng vậy. Một người mà làm sai thì cả đoàn ảnh hưởng. Cho nên mình mới có chữ tăng. Tăng là gì? Nói cho đủ là tăng già. Tăng già là một đoàn thể của những người sống hòa hợp thanh tịnh. Cái chữ tăng già là phiên âm từ tiếng Phạn là sangha. Tàu người mình âm lại là tăng già, chứ nguyên thủy chữ là sangha. Có một vị đó mới nói dịch nghĩa đó mà. Nói Phật là gì? Phật nói cho đủ là Phật Đà, nghĩa là giác giả. Tăng nói cho đủ là tăng già, tàu dịch là hết ga. Bị già rồi còn ga nữa đâu. Thưa đại chúng, là lâu lâu các thầy hay biến chế. Biết chị không, cho nó vui mà học. Hồi nhỏ vô chùa tu không có game chơi, không có tivi coi, thành thử xúm lại chơi là giỡn, là chỉ những cái trò chơi, những câu nói để làm sao nuôi dưỡng mình. Nhiều khi buồn đâu có chuyện gì làm đâu, ngoài giờ học bắt đầu ngồi đó, gọi là tệ giác nó xanh. Thay giờ ta kêu là tuệ giác, là tệ giác. Mỗi lần lên thỉnh đại hồng chung cũng có cái bài kệ. Cái bài kệ thỉnh đại hồng chung là hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Nghĩa là tiếng chuông ngân lần thứ nhất gọi là hồng chung sơ khấu. Bảo kệ cao âm là con ngân nga cái lời kệ này. Thượng thông thiên đường, trên thấu tới trời, dưới thông địa ngục. Buồn quá không có chuyện gì làm, bắt đầu súng lại chế. Hồng chung dưa hấu, bảo kệ dưa leo, thượng thông thèo lèo, hạ triệt đu đủ, nam mô vừa ru vừa ngủ. Hồi nhỏ giỡn vậy thôi nha, lớn lên giỡn kiểu đó là quỳ nhang. Gần đây cái chuyện corona nó tái phát, nó phát sinh. Rồi có nhiều vị mới đùa chế câu chú án corona corona satara satara satik satabaha. Nghe vui vậy không? Không được đọc. Không nên. Không có được make fun những câu kinh. Cho nên mấy vị chế câu đó rồi gửi qua cho quý thầy nói quỳ nhang nghe con. Gỡ xuống hết. Mình hồi nhỏ mình không biết. Và cái ý tốt của mình là mình cái ý mà gọi là không tội lỗi là gì? Chế để gọi huynh đệ với nhau vui, rồi để nuôi dưỡng cái người tu lúc tuổi trẻ, vì không có cái gì để chơi. Không được ra ngoài chơi, không có những trò chơi, không được đi coi tivi, không được đi coi hát, không có gì hết. Thì lúc buồn thì ngồi lại giỡn chơi vậy thôi. Quý vị biết là mấy chú tiểu mà cầm cái chén cúng súp xanh mỗi buổi trưa vậy đó. Cái bài là đại bàng kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, thì ngồi giỡn lại với nhau. Đại bàng chim xe xẻ, cho ăn no rồi đẻ. Ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té. Câu chú là án cục tác tó ha. Nhưng mà tại sao hồi xưa các ngài cho, các ngài nghe nhưng mà các ngài kiểu như là sao? Phớt tỉnh ăn lê. Là vì hiểu tuổi trẻ nó cần có cái niềm vui, du di cho nó. Hồi nhỏ Pháp Hòa ở chùa á, đi xuất gia 15 tuổi ở bên Canada. Ở trong chùa đâu có ai chơi với mình đâu. Đi học về là lủi thủi một mình, là phải nấu cơm, rồi phải cúng, phải tụng, không có ai giỡn với mình. Trời, tối nào mà có mấy Phật tử về tụng kinh là mình vui lắm, mình không muốn cho ai về hết. Cho nên rồi bắt đầu đi lấy bóp, lấy giỏ của mấy bà giấu. Để làm chi? Để mấy bác ở lại lâu hơn. Rồi tối mà mấy bác ngồi thiền á, là Pháp Hòa ngồi ở đằng sau á, Pháp Hòa lấy cái vạt áo của người này cột với vạt áo người kia. Còn nếu mà cột không được là cột vô mấy cái gối ngồi thiền á, cái đứng dậy cái toàn ten vậy đó. Có một bác tội lắm, bác nói kệ chú, cho ổng giỡn chút đi, cho ổng vui ổng tu. Đó là cái người mà người ta hiểu được mình. Cho nên nhiều khi mình giỡn cũng vậy, nếu mà mình cái giỡn của mình nó thanh tao, hay lời nói của mình nó không có quá đáng, dù mình không có biết nhiều về Phật Pháp, có những người không biết niệm Phật, nhưng mà cái nhân cách sống, cái đạo lý họ sống có. Thế thì xin thưa với đại chúng là chúng ta đến với đạo Phật nói riêng, đến với tất cả đạo giáo nói chung, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến với một đấng thần linh để ban phước giáng họa, thì chúng ta chưa trọn được cái ý của cái sự tu đạo. Mà chúng ta đến với đạo để chúng ta học làm sao để chúng ta có được một nhân cách tốt. Mà khi chúng ta có nhân cách tốt thì chúng ta sống tốt. Mà nếu chúng ta sống tốt thì nghĩa là chúng ta đã đi đúng đường, và niềm vui càng tăng trưởng. Ví dụ vợ chồng sống với nhau, dù có thân đã là vợ chồng, nghĩa là không còn gì để giấu, thì có giận nhau cỡ nào cũng không có lời thô. Thí dụ như mày tao hay là hâm đánh, thì làm cho cái người vợ đó sống trong hoảng hốt, sống trong sợ hãi, sống trong lo lắng, vân vân, hay thậm chí con cái của mình. Cho nên mình đến với đạo làm sao mà mỗi ngày mình càng vui thì biết rằng được con đường tu đạo mình đã đúng. Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị phát tâm ăn chay trường, nhưng người nhà của mình có nhiều người chưa sẵn lòng với cái việc đó của mình, quý vị không nhất thiết ăn chay trường. Quý vị ăn như thế nào để con cái mình vui vẻ với mình? Ví dụ như nếu con cái thông cảm, con mời mẹ đi ăn, mẹ đi ăn với con, mẹ vô mẹ ăn cái gì mẹ thích. Có nhiều khi mẹ không thích ăn thịt, mẹ kêu một dĩa xà lách, một dĩa mì mang, miễn là mẹ có đi với con. Cái quan trọng là đi với con. Thôi mẹ tu rồi con ơi, hết ham rồi. Quý vị biết, nó mời một lần, hai lần, ba lần, riết nó không mời, cái bắt đầu mình sanh mình buồn. Lúc nãy đi đâu thèo kêu tôi nữa. Thôi dạ rồi. Tức là mình cũng tự mình cũng có một phần trong đó. Cho nên á, mình sống ở một cái thời đại, nếu lúc nào con cái mình vẫn còn cần tới mình và mời mọc mình, là mình biết rằng trong sổ mình, trong sổ của nó có tên mình. Còn nếu lúc nào mới đi đâu mà nó không có ngó ngàng gì tới mình hết trơn là mình mất sổ rồi đó, mất tên. Bên Thiên Chúa giáo người ta cũng có 10 điều răn, Phật giáo cũng có 5 điều giới, rồi 10 điều, rồi Bồ Tát giới, vân vân. Vậy thì tất cả những cái giới, những cái này cái kia để làm gì? Nhằm một mục đích, để nhân cách hóa người đó, để làm cho người đó đẹp hơn, dễ thương hơn. Pháp Hòa ví dụ, Phật tử mặc áo tràng, khi cần vào toilet nên ra áo, không nên mặc áo tràng đi vào nhà cầu, nhà vệ sinh. Tụng kinh xong đứng nép qua bên, xếp áo tràng đàng hoàng, không có vừa đi vừa cởi áo. Có nhiều khi cái từ mình dùng vậy đó, ê đợi chút tôi cởi áo rồi, để đợi chút tôi lột áo. Tu mà đến bị lột áo là dữ lắm. Thành thử ra cái từ mình dùng nó cũng khác. Ví dụ mình mời ăn cơm trong chùa đấy, mời thọ trai, hay là mời đi dùng cơm, ăn cơm chiều là kêu dược thực, ăn sáng là tảo thực, tảo là sớm. Và hàng ngày mình gặp quý thầy, dạ bạch thầy, thỉnh thầy. Thật ra quý vị nói tiếng Việt cũng được nữa, mời thầy. Có một cái cô Phật tử, cô viết cho Hòa cái thơ. Viết xong cái cô nói, cuối thư con kính chúc thầy Pháp Hòa vô minh muôn năm. Ý cổ muốn chúc mình là sáng suốt đó, phải không? Mà lúc đó nó quên. Có một lần khác, một đạo hữu mời Pháp Hòa lên giảng. Xin đại chúng đồng đứng lên chắp tay mời thầy lên pháp trường. Làm như bị xử bao công vậy. Có một ni sư, có lần ni sư đứng lên giới thiệu Pháp Hòa mà run quá, phải không? A Di Đà Phật, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, mời đại đức Thích giảng sư. Tất cả là rất vui. Và thưa đại chúng là nếu mình biết được thì mình dùng. Ví dụ như nãy quý vị nói vậy, không biết chữ hảo tướng, nó thầy đẹp trai quá. Ai biết tiếng Hán thì xài tiếng Hán hảo tướng. Còn biết tiếng Tiều kêu hưởng táo. Mỗi người chúng ta từ nhỏ tới lớn là được học. Học làm sao để mình hoàn thiện cái nhân cách của mình. Khổng Tử dạy á, nghèo mà không hèn. Nghĩa là mình nghèo mình có thể mặc áo rách, nhưng không có để nó rách tả tơi. Người ta thấy tivi hồi nhỏ Việt Nam, ê mày mặc quần áo nhiều tivi quá mày. Ê, nhà tao giàu mày ơi. Lấy mấy cái lỗ mà nó rách á, rồi xong rồi lấy vải mà vá lên á thì kêu là tivi. Ai nghèo mà biết cái vụ đó? Ai cũng nghèo không biết. Còn người nào mà sáng nào cũng ăn khoai kêu khoái ăn sang. Khoái ăn sang là sáng ăn khoai, nghe thấy cũng giàu nữa. Vậy thì thưa đại chúng, cái công năng thứ nhất chúng ta đến với đạo là tròn vẹn nhân cách. Thí dụ như Đức Phật hướng dẫn các thầy tỳ kheo khi đi không có được đánh tay. Đánh tay đằng xa vậy nè, trừ khi nào tập thể dục. Nhưng mà nếu một người tu mà đi bài hái vậy, người ta kêu trời ơi tướng đi đẹp quá, đi bài hái. Ăn cơm ngồi mâm này rồi không có được sang mâm khác, cái đó kêu là ngồi lê đôi mắt, không được. Khi cầm cái tâm xỉa răng lên thì phải đọc cái bài kệ xỉa răng. Lấy thức ăn ra khỏi răng, cũng như mình lấy những cái khó khăn độc tố ra khỏi lòng. Một chút nó dính vô răng khó chịu thì tưởng tượng một chút não phiền nó ở trong tâm còn khó chịu cỡ nào. Cho nên xỉa răng là xỉa tâm, quét nhà là quét tâm, rửa chén là rửa tâm. Vì mình thấy mình có pháp tu, cho nên tất cả mọi việc mình làm đều ứng dụng pháp tu, cho nên làm mà không mệt. Cùng một công việc rửa chén quét nhà, nhưng người làm mà không có phương pháp, không có pháp môn thì làm thấy mệt lắm, tại vì mình làm cực khổ. Còn người tu làm là pháp tu. Ví dụ quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Chén dơ rồi chén sạch, ta rửa bát ngàn năm. Ngày nào còn ăn vẫn phải sử dụng chén, mà có sử dụng là phải có dơ, dơ rồi thì phải rửa. Đó là chuyện bình thường. Đạo là ở đó, anh tìm chi cho nó mệt. Đạo là ở cái chỗ anh biết rửa chén. Còn nếu mà người không biết rửa, trời ơi trời, ăn có một chén mà rửa một xinh, thì người ta cũng sẽ rửa chén, nhưng mà rửa trong cái nặng nề. Còn mình biết rửa chén, rửa không có khó khăn. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Chén dơ rồi chén sạch, ta rửa bát ngàn năm. Đó là kệ rửa chén. Mình vẫn coi tivi, nhưng không vì buồn chán mà coi. Có nhiều người nói trời chán quá mở coi có gì không. Không cần phải chán mới coi. Đây, coi tivi theo Phật giáo nè. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Chọn thế giới an lành sẽ cho tươi vui cuộc sống. Tại sao chán mà coi tivi? Tâm mình là một máy truyền hình. Nếu tâm biết chọn chỗ vui thì cảnh nào cũng vui. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Vậy sao mình không lựa đài nào hay ho mình coi? Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Như vậy người ta buồn người ta mới nghe nhạc, người ta buồn người ta coi tivi. Một người Phật tử coi tivi là pháp tu. Chọn những đài nào, những chương trình nào có học hỏi, có sự tiến hóa, chúng ta học, chúng ta coi. Coi mà để học chứ không phải coi để giải cái buồn chán. Đọc kinh là để minh Phật chi lý, chứ không thể nói rằng buồn quá đi đọc kinh. Đọc cái đó cũng buồn, mà đọc hồi buồn ngủ. Rồi thí dụ như đừng đợi tới bệnh mới tụng kinh cầu an. Mình phải tụng cho thường xuyên để lời kinh nó thấm vào tâm mình, phòng bệnh hơn trị bệnh. Đợi tới bệnh mới cầu, tụng đâu có nổi mà hết. Cho nên mỗi ngày mình tập tụng kinh, tập cho tâm, tập tụng để làm gì? Để lời kinh thấm trong tâm mình. Rồi khi cái khổ nào nó đến á, mình biết, mình biết rõ thân này có già, có bệnh. Cho nên khi bệnh nhẹ nhàng chấp nhận, không có rên rỉ, không than van. Buồn cũng nghe nhạc, thì lúc bình thường cũng nghe thì nó thoải mái. Nghe kinh cũng vậy, đọc kinh cũng vậy. Cho nên hàng ngày nó, người tu vẫn làm tất cả những công việc của người, một người ngoài đời. Nhưng mà cái thái độ tiếp nhận công việc nó khác. Thái độ tiếp nhận công việc là thái độ tiếp nhận bằng niềm vui. Không, mà ví dụ chiều nay đại chúng đến đây ngồi, đâu có ai ép gì mình. Mình đi bằng tất cả sự muốn, cho nên ngồi vui. Thật ra cũng một chén cơm đó, nhưng người có thái độ ăn trong hạnh phúc ta ăn rất vui. Người ăn trong buồn phiền ăn không thoải mái. Cũng cùng ngồi chung một bàn, nhưng người đó ngồi rất thoải mái, còn mình ngồi tại có người kia mình khó chịu. Cho nên có nhiều vị mới hỏi các thầy, tại sao các thầy làm việc nhiều mà các thầy không có câu có bực bội như là những người ngoài đời? Vì Pháp Hòa mới nói cái đó là tùy theo cái thái độ tiếp nhận công việc. Thưa đại chúng, nhiều khi mình làm Phật sự với cái nghĩa là mình làm cho đại chúng, nhưng đâu có nghĩa là ai cũng bằng lòng với công việc của mình đâu. Có thể người nói thế này, người nói thế kia. Một đêm, một ngày Pháp Hòa làm việc, từ sáng tới chiều qua làm việc ít nhất 20 tiếng một ngày, ít nhất là 20 giờ. Còn có bữa nào hơn nữa là 22 tiếng. Có những ban ngày Pháp Hòa biết bao nhiêu công việc bên ngoài, thì chỉ mong buổi tối mình có giờ mình vào phòng mình làm việc. Là giờ buổi tối là làm gì? Trả lời email hay là soạn bài giảng. Nhiều khi không có thời giờ. Một cái mail mà người ta gửi tới 95% là mail khổ, còn 5% còn lại là mail vui thôi. Ít lắm. Đa phần là khổ, mà nhiều khi còn phải thầy ơi cứu con gấp. Có nhiều vị với viết thơ vào trong cái subject, thầy ơi cứu con gấp, thầy phải đọc thơ này liền, thầy phải trả lời gấp. Mà mình nghe chữ gấp cái là mình phải mở coi liền. Nhưng mà rồi nếu muốn trả lời một cái mail đó 5-3 phút nói không hết, bởi vì cái đau khổ nó tràn gian, thì mình phải trả lời đại hải. Có nhiều cái câu hỏi là Pháp Hòa biết là nói không, viết không thể nào hết ý. Pháp Hòa phải email lại cô Quan Hỷ, chú Quan Hỷ gọi lại chùa. Pháp Hòa cần phải nói trên phone mới nói hết ý. Tại vì sao? Tại vì mình có tâm với Phật tử. Nhưng mà thưa đại chúng, có những lúc quý vị phải Quan Hỷ là quá nhiều Pháp Hòa trả lời không hết. không phải là Pháp Hòa vô tâm. Nhưng mà quá nhiều trả lời không có hết. Bây giờ mà gom lại mail cũ mail mới là 19.000+ cái, làm sao qua nói hết được. Một ngày một đêm, chỉ một đêm mà trả lời 5-7 cái mail là thấy hết giờ, mà mình cũng mệt mỏi rồi, một ngày làm việc bên ngoài rồi còn bao nhiêu thời gian. Gần đây đi giảng nhiều, thầy lại ít giờ dạy cho mấy thầy mấy cô mấy chú trong chùa. Cho nên hồi xưa Pháp Hòa quy định ở chùa chúng trong chùa học một tuần 3 ngày, 3, 5, 7. Bây giờ đi giảng riết không có thời gian. Cuối cùng Pháp Hòa nói ngày nào ở nhà ngày đó học. Ở nhà 2 ngày dạy 2 ngày, ở nhà 3 ngày dạy 3 ngày. Cho nên từ sáng tới tối Pháp Hòa không có chỗ trống. Chiều 5 giờ quý vị dùng cơm là gấp rút, 6 giờ là phải học. Học cho xong tới 7 giờ 15 là lên tụng kinh. Ở nhà là không bỏ thời kinh nào với chúng, trừ trường hợp bệnh hoạn hay có chuyện gì, chứ còn thời kinh tối không bỏ. Bận gì bận cũng tranh thủ, ráng tranh thủ ra một thời kinh với đại chúng. Tức là mình không, thật sự mình mệt á. Nhưng mà nếu người không có lòng và cái thái độ tiếp việc thì người đó sẽ rất dễ quậu quọ câu có. Cho nên chúng ta đến với đạo là để chúng ta học một cái nhân cách, chúng ta học một cách tiếp xúc với sự việc, để chúng ta hoan hỷ tiếp nhận. Và chúng ta suy nghĩ thế này: tại sao có những người không có việc gì để làm, còn mình có việc để làm là mình phải vui, để mình sống không lãng phí. Đức Phật dạy trong kinh đó, các thầy các cô thọ nhận của Phật tử, khi Phật tử cư sĩ tại gia có hữu sự, có 5 việc người tu phải lo cho người ta: chăm sóc gia đình họ khi ốm đau, an ủi đó chứ không phải tới làm gì. Phải thường xuyên hỏi thăm, nếu gia đình đó có khổ đau người ta cần mình phải có mặt. Cuối cùng nếu gia đình đó có người thân qua đời, tăng ni phải có bổn phận chăm sóc cho người gia đình Phật tử đó. Cho nên nếu mình là một người tăng ni, mình nhẫn lạnh lời Phật dạy, mà sự thật là như vậy. Đấy, hàng cư sĩ Phật tử tại gia, quý vị đã giao giúp đỡ cho chùa chiền, cho tăng ni quá nhiều trong một năm, thì khi quý vị hữu sự, quý vị cứ đến quý thầy, quý thầy phải tìm cách sắp xếp để giúp đỡ cho mình. Cho nên chúng ta tương trợ lẫn nhau, thì trong cuộc sống của mình tương trợ như vậy có niềm vui. Cho mình sống như thế nào mà trong gia đình mình mỗi ngày có niềm vui, mình tu như thế nào mà trong gia đình mình mỗi ngày có niềm vui là mình biết mình tu đúng. Còn nếu mình tu mà riết con cái mình nó thôi, má tôi tu, ba tôi tu, nhưng mà mình không có một cái connection, không có một cái sự liên đới với gia đình, thì đó không phải là cái cách của đạo Phật chỉ. Tại vì sao? Tại vì hạnh phúc gia đình nó mới nuôi dưỡng cái đường tu mình nó lâu dài. Như hạnh phúc của người tu với nhau chung một chùa phải có, thì người tu đó mới tu lâu dài được. Nếu một vị đó vào chùa tu mà thầy không ngó ngàng gì tới mình, huynh đệ hiềm khích lẫn nhau, người tu đó dễ bỏ cuộc lắm. Tại vì người ta bỏ một mái gia đình, người ta vào chùa người ta tu, người ta mong có được cái tình của huynh đệ. Cho nên nếu quý vị nào mà để ý những cái bài hát Pháp Hòa mạn phép sửa lời đó, tất cả tâm tư Pháp Hòa gửi trong những cái lời đó. Thí dụ cái bài hồi sáng mình hát: ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui, vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát, biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ở một bài khác lấy một cái điệu lý của việc của lý của dân ca Việt Nam: sáng nay lên chánh điện mong gặp tăng thân, thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, dáng ngồi yên, dáng bình an, dáng sáng nay lên chánh điện tâm đầy an vui, thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa dáng thật vui, ước mong cho tất cả sống an vui, đừng tranh cãi, ráng lo tu, đừng tranh cãi, biết thương nhau, cảm thông nhau. Tất cả những cái bài nhạc nhỏ nhỏ Pháp Hòa trải lời, mà tất cả những cái đó, cái tâm của mình, cái lòng của mình nó gửi trong những câu đó. Tại một người tu mà chúng ta không có hạnh phúc với nhau thì chúng ta tu không có nổi. Ở đây mình đi tu mình thiếu cái đó. Tại vì chùa ít người quá, ít những bạn tu. Nhưng mà nhờ tâm tu mình vững cho nên mình không có bị lung lay. Chứ thường người ta hay nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mà nếu mình vô tu mà không có bạn bè tu chung dễ thối chí lắm. Tại vì mình không có ai cùng tu cùng học với mình. Cho nên huynh đệ Phật tử tại gia với nhau cũng vậy. Đi chùa với nhau mỗi tuần, lâu lâu thấy người kia có bộ 2-3 tuần không đi, phone thăm, chị khỏe không, anh khỏe không. Thứ nhất người ta rất là vui là mình có quan tâm. Thứ hai là mình còn biết được nhau như thế nào để nâng đỡ, để an ủi, để giúp đỡ. Cho nên tu có niềm vui, sống có niềm vui. Mà thật sự ở ngoài đời này mà sống mà không có niềm vui thì người đó chán nản, dễ bỏ cuộc đời này lắm, đi tìm một thế giới khác. Tại vì người ta sống, người ta cảm thấy cuộc đời này không có gì vui. Thậm chí người ta còn thốt lên những câu than thở: quen nhau đầy ắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Có thể mình quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Người hiểu được mình đâu có mấy đâu. Cho nên trong cuộc đời này mà ai hạnh phúc lắm, tìm được một người tri âm đó là hạnh phúc. Người hiểu được mình. Thậm chí mình viết một bài thơ đăng trên báo mà có người hiểu được bài thơ mình, người ta cảm được bài thơ mình, mà người ta đem bài thơ mình ra người ta phổ nhạc, là mình biết rằng người phổ nhạc nhất định phải hiểu thơ, mới tả được cái bài thơ đó thống thiết tâm tình. Rồi người ca sĩ hát bản nhạc đó phải sống với bài thơ đó, phải cảm được bài thơ đó. Cho nên không chỉ riêng đối với đạo Phật, mục đích chúng ta đến với đạo không phải để bái lại Đức Phật, không phải chỉ để thờ cúng Đức Phật theo chúng ta thường thấy. Xin thưa, những cái đó là những cái bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với một bậc thầy đã dày công hướng dẫn. Chứ Đức Phật không cần cái đó. Cái Đức Phật đang cần ở chúng ta là nhân cách của mình và niềm vui của sự tu tập. Ví dụ như mình cúng rất là tha thiết nhưng mà quay quân lưng lại là huynh đệ không nhìn nhau thì chắc chắn Phật sẽ không vui điều đó. Thật nữ ra quý vị có chuông mỏ trước bàn Phật, có thắp nhang, có lại Phật được hết. Điều đó không có gì sai và cũng không có gì chúng ta bác bỏ. Nhưng chúng ta biết rằng những gì chúng ta đang làm là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với Phật thôi. Như mình thờ tượng Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo vân vân, là chúng ta biết ơn các ngài đã dày công giữ gìn đất nước. Đối với Đức Phật cũng thế, chúng ta kính ngài là bởi vì ngài là bậc thầy giác ngộ dẫn dắt cho chúng ta. Mà cái quan trọng cần thiết là chúng ta phải học giới, hành trì để chúng ta nhân cách chúng ta lại. Cho nên có một vị tổ mới nói: các ông có thể không biết giáo lý nhưng nhân cách các ông không thể thiếu. Có một hòa thượng nói: các vị có thể không có gì hết, như là nhà, cửa, tiền bạc đó, các vị có thể không có gì hết, nhưng các vị không thể không có lòng từ bi. Bởi vì lòng từ bi đâu có cần mua sắm gì đâu, chỉ cần mình thương được mọi người thôi. Đó là hai cái công dụng của đạo. Thứ nhất là nhân cách, thứ hai là niềm vui. Mà niềm vui này từ đâu ra? Niềm vui này là từ sự tu tập của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ như là mình thích ăn chay nhưng không biết nấu, rồi quen với một vài người bạn, hay là mình lên YouTube mình học. Khi nấu được đồ chay rồi vui không? Vui. Là vì bây giờ mình biết nấu rồi, mình biết làm những món ăn chay mà người nhà mình enjoy, rất thích những món của mình. Cũng như vậy, Pháp Hòa biết rằng quý vị nào mà học kinh mà thuộc kinh là mừng lắm, thuộc Chú Đại Bi là vui lắm, thuộc Bát Nhã Tâm Kinh là vui lắm. Nhưng đó chỉ là bước đầu mình thuộc kinh. Nhưng bây giờ mình làm sao mình ứng dụng lời kinh, nhưng mà không phải máy móc. Ví dụ nè, mình có cái ly mình rất thương, lỡ nó rớt bể đó, bây giờ mình tiếc rẻ nó cỡ nào, bao nhiêu ngày là mình biết là mình thấm Bát Nhã cỡ nào. Còn thí dụ như người ta nói cho tôi cái ly, hay là mình ta làm bể, ôi đừng lo, sắc tức thì không. Mình nói máy móc lắm, nhưng mà đụng tới mình là thấy sắc vẫn là sắc. Dưới người khác thì mình sẽ khuyên rất hay, sắc tức thị không, sắc là không, không là sắc, thậm chí là ôi vô thường. Nhưng mà mất cái làm của mình cái là la sùm lên. Cái niềm vui và nhân cách. Điều thứ ba, công dụng thứ ba của đạo, đó là chúng ta làm sao chúng ta cống hiến được những gì chúng ta có cho gia đình, cho xã hội. Mỗi người chúng ta ai cũng có thể cống hiến bất cứ cái gì cho gia đình, cho xã hội. Pháp Hòa hay nói với quý vị người lớn á, đôi khi các vị hay la các em, con không có làm được gì hết trơn á, đụng đâu hư đó. Pháp Hòa nói không có đâu, nó biết mở cửa đó, tới bấm chuông nó ra nó mở. Hồi nhỏ mấy chú tiểu ở chùa Pháp Hòa dạy rửa chén á, rửa hào nước lắm. Nhưng mà có nhiều vị nóng ruột lại tắt, ở đi đi khác chỗ khác đi để tôi rửa, rửa hao nước quá. Pháp Hòa nói bác ơi, bác hao nước mà nửa em hao công, nó không rửa em rửa hết. Chịu khó hao nước một chút, chỉ cho nó rửa. Có nhiều khi mình phải chấp nhận hao ở lúc đầu, để sau này đâu nó vào đó. Mình không chịu hao lúc đầu, mai mốt hao hơn. Cho nên Pháp Hòa chấp nhận, nhiều khi rửa chén cứ mở nước xả chơi vậy, đứng nói chuyện, đứng nói trời nói đất gì, có mình lãng vãng. Rồi Pháp Hòa chỉ sắp xếp chén dĩa muỗng vô trong cái sinh như thế nào, rửa như thế nào, sắp chô tô dĩa vô như thế nào, mình chỉ nó làm. Đó là sự cống hiến. Rồi mai mốt nó lớn lên, nó biết cái gì nó cống hiến, mà nó cống hiến có bài bản. Cái nào lớn để dưới, cái nào trung để trên, cái nào nhỏ trên nữa, tuy tất cả đều là chén dĩa nhưng phải úp cho đúng. Con người cũng vậy, tất cả là bình đẳng là con người, nhưng tôn ti trật tự phải có. Cho quý vị mới thấy đạo đâu có gì đâu mà né. Mình đến với đạo trọn vẹn được ba thứ: một là nhân cách, hai là niềm vui, ba là cống hiến. Ví dụ như mình làm chồng, nó tôi biết làm gì hết á, cống hiến được mà, rửa chén, đi làm về nấu nồi cơm, thấy cái xiên dơ mình rửa, ôm quần áo đi giặt sấy, có thể làm biếng ủi, nhưng có thể giặt sấy giùm vợ giùm con. Nếu chúng ta muốn cống hiến, hằng hà sa số việc cống hiến. Người muốn làm lúc nào cũng có việc để làm. Có nhiều người nói tôi đâu thấy gì để làm đâu, tại anh không muốn làm thôi. Anh muốn làm là lúc nào cũng có việc để làm. Hồi xưa Đức Phật khi mà thu nhận các thầy rồi á, Đức Phật nói này các thầy, các thầy hãy chia ra nhiều hướng, các thầy đừng đi về cùng một hướng. Tại sao? Bởi vì người ta đang rất cần các thầy. Hãy đi, đi trên con đường hành đạo, đi trên con đường hoằng pháp, hãy hướng về chúng sanh, chỗ nào cũng có chúng sanh để các thầy phải hướng tới. Nhưng các thầy đừng đi riêng lẻ, đi mỗi lần hai người, ba người đi độ. Đi vào trong làng mạc khất thực từ hai người trở lên. Và hôm nay mình đi ngã này rồi, mai mình đi ngã kia. Đừng có vì con đường này toàn đồ ăn ngon không đi hoài. thầy nào mà đi khất thực mà có một con đường đi hoài là không được. Thí dụ như trời ơi, mỗi lần khất thực bô sa nhiều đồ lắm, cứ kiếm bô sa mà đi. Phật quở bởi vì sao? Thiếu tâm bình đẳng. Thiếu tâm bình đẳng. Hôm nay mình đi đường này, mai mình đi đường kia, để cho chúng sanh có cơ hội cúng dường, và để lòng mình rời khỏi sự dính mắc. Đường này đồ ăn ngon không? Đường kia đồ ăn dở không? Cho nên là thưa đại chúng, khi mà chúng ta tu tập và chúng ta hiểu được cái công dụng khi chúng ta đến với đạo giáo, từ đó chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không có việc gì để gọi là chúng ta là người vô đạo. Và với cái nhìn của đạo Phật, tất cả đạo, đạo giáo đó cống hiến chúng ta ba điều. Một là nhân cách của chúng ta đến với đạo để chỉnh chu lại nhân cách của mình, học hỏi để làm để có một nhân cách tốt. Thứ hai, để chúng ta có niềm vui trong sự sống. Thật sự cuộc sống có nhiều niềm vui, nhưng tại chúng ta cứ hướng về cái khổ mà chúng ta không thấy được niềm vui. Người cha cũng có thể làm được gì cho con, chứ không phải chỉ là người mẹ, hay là ngược lại. Ông bà cũng có thể làm được rất nhiều cho con cháu, chẳng hạn như giữ cháu. Bây giờ nuôi thì nuôi không nổi mà giữ được. Không có tiền nuôi cháu nhưng mà giữ cháu được. Mà con nó rất cần mình, tại vì mình giữ free. Mà nếu mà con cháu nó có cho mình chút ít đi nữa đó, mình giữ cháu mình vẫn hơn, tại vì mình take care bằng tất cả trái tim của mình. Và thậm chí mình nói mướn người ta giữ không bằng tự mình giữ. Tại vì sao biết không? Cháu ai thơm thịt nấy. Cháu mình hung vẫn ngon. Cháu người khác mình hung chơi thôi mà không thơm. Cháu ai thơm thịt đó. Thì ở đây điều thứ hai là niềm vui của sự tu tập. Có những chỗ Pháp Hòa đi giảng á, một ngày chủ nhật Pháp Hòa giảng 5 chùa, từ 8 giờ sáng mà giảng tới 11 giờ đêm. Cứ chỗ 2 tiếng 2 tiếng vậy, mà phải đi xa lắm rồi, chứ không phải như ở đây là chạy 50 phút đâu. Nhưng mà tới khuya mà năng lượng vẫn đầy đủ. Chỉ khi nào hết xíu quách ai biết thôi. Nhưng mà tại sao? Như ngày sáng hôm qua Pháp Hòa rất mệt, nhưng mà không, lúc mà sắp lên giảng là nó mệt, nhưng mà giờ tới số rồi. Vậy mà thưa đại chúng, Pháp Hòa ngồi vô cái bàn đó, Pháp Hòa không còn biết mệt là gì nữa hết. Mà lúc lên là cái đầu nó trống rỗng, không biết mình phải nói gì. Vậy mà lát lên có chuyện để nói. Đúng là nhiều chuyện. Xin thưa như vậy, Pháp Hòa không có ý nói Hòa hay, nhưng mà Pháp Hòa có một cái là Pháp Hòa có niềm vui phụng sự. Pháp Hòa không có giỏi gì hết, nhưng cái niềm vui đó, đó nó làm cho người, thí dụ mình dở người ta vẫn thích, tại vì người ta thấy được cái hết lòng của mình. Hồi nhỏ đi học á, thỉnh thoảng có những bài thi Pháp Hòa không biết và để trống, thì ông giáo ông mới nói với Pháp Hòa, dù á không biết á, Du cứ khoanh đại, biết đâu chừng Du cũng có điểm. Nhiều khi mình khoanh đại cũng vớt vát, Du để trống chi cho mất điểm. Điều thứ hai, Du cứ làm tới khả năng của Du, rồi thầy cô giáo nhìn cái bài học đó và thấy Du sai ở chỗ nào là biết Du hiểu bài tới đâu. Còn khúc nào Du không hiểu, người ta sẽ giúp Du hiểu bài. Pháp Hòa nghe cái điều đó, bây giờ Pháp Hòa vẫn ứng dụng trong cuộc sống. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta cứ làm, đừng sợ người ta thấy mình dở chỗ nào, người ta bổ chỗ đó. Cũng như mình uống thuốc bổ thôi. Tại sao kêu thuốc bổ? Mình khuyết chỗ nào, uống cái viên đó vô, nó bổ chỗ đó. Cái viên thuốc bổ là nó có vitamin từ E tới G, phải không? Mình uống vô đó, mình cơ thể mình thiếu chỗ nào nó bổ chỗ đó. Mà có bổ mới có dưỡng, kêu bổ dưỡng. Bổ là nó thêm vô đó, và nó nuôi. Chúng ta cũng thế, con mình nó khuyết chỗ nào mình bổ chỗ đó, mình dưỡng con. Mình nuôi con không phải cơm áo, mà phải nuôi bằng tâm tư của mình, bằng sự tu tập của mình. Có nhiều khi á, mình cho con nó ăn rất ngon, nhưng hàng ngày mình nói chuyện nghe không được, con mình nó học cái cách đó. Ví dụ như ở nhà mình đừng có nói nè lên ăn giọng đi, nó đâu có biết ăn giọng là cái gì, nó tưởng là eat. Rồi bữa nào nó muốn kêu má xuống ăn cơm, nó má xuống ăn giọng. Ê hổ gì con. Tại vì mình giáo cái gì mình dưỡng cái đó và nó học cái đó. Người ta gọi là giáo dục. Cha mẹ có 9 cái ơn đối với mình, gọi là 9 chữ cù lao. Trong đó có phần dạy dỗ. Cho nên hằng ngày á, thưa đại chúng, từ người đời cho tới người đạo, từ thân cho tới sơ, từ bạn bè cho tới vợ chồng, tất cả đều là bổ dưỡng cho nhau hết. Nhưng mà chúng ta không phải bổ dưỡng ở vật chất, mà chúng ta bổ dưỡng cho nhau bằng những món ăn tinh thần. Bằng chứng nè, cái ngày sinh nhật của mình, con nó không có gửi quà gì mà nó bắt cái phone: Mommy happy birthday. Nhiều đó đủ rồi con. Con nhớ ngày của má, đúng không? Em y chang mà. Con mà mình đi giảng, mà những lúc có quà đi giảng nhằm cái ngày Father's Day đó, mấy thầy mấy chú gửi email: Happy Father's Thầy. Father Thầy. Năm nào Pháp Hòa cũng mấy chú cũng gửi. Như hôm Tết thì con chú vô chúc Tết khóc: hồi nãy con lên thầy con sắp xếp trong đầu, con sẽ nói với thầy nhiều lắm, mà bây giờ con lên gặp thầy con chỉ khóc thôi, con không nói gì được đó. Nó thôi con khóc thầy nghe đủ rồi. Thầy trò ôm nhau, thầy ôm con ôm thầy, con nói gì thầy hiểu hết. Tại vì cái trái tim của con, cái ánh mắt của con, cái cách ôm của con, thầy feel được. Ôm mà ghét đó nha, cũng biết đó, xiết. Ôm thương khác, ôm thương nó vuốt nữa. Cho nên đạo đời nó đâu có xa. Cái quan trọng, thật sự xưa đại chúng, trái tim ai cũng đập giống nhau. Trái tim ai cũng đập giống nhau, chúng có gì, bất quá nó khác cái tướng ở ngoài thôi. Chứ máu, cảm nghĩ, cái gì nó cũng giống nhau hết. Chúng ta phải sống bằng cái đó. Còn cái lớp này phụ, mà cái lớp trong này nó có đều với nhau, thì chúng ta đủ ba đạo lý: nhân cách, niềm vui. Đệ tử nuôi thầy, nuôi bằng cái sự tu tập của đệ tử. Nhiều khi trong chùa Pháp Hòa nói, Phật tử không cần cho Pháp Hòa ăn ngon, không cần cho uống đồ bổ, chỉ cần Pháp Hòa thấy Phật tử thương nhau, quan tâm cho nhau, Pháp Hòa vui không kể xiết. Nghe người kia không có xe về mà cùng một con đường mà lơ không chở, trời mình thấy đau. Mà nếu người kia chạy tới: em về cùng với chị nè, chị em chở chị, Pháp Hòa nghe và vui cùng tận. Ngày nào chúng ta còn sống với nhau như vậy, ngày đó đạo không có mất. Đạo lý chúng ta sống còn thì có đạo nào mất đâu. Cái đó mà không còn, không còn đạo gì nữa để nói. Có xây bao nhiêu chùa, có làm bao nhiêu cái, đạo ai nữa tới tu đâu mà đạo truyền cái gì nữa. Đạo lý nó mất rồi. Quý vị thấy được điều mà nói không? Nhiều khi mình ngồi chung bàn với nhau, ai mình cũng mời ăn mà có người mình trừ, thống ưa bắt gì mời. Nhưng mà nó kỳ lắm, có ăn được. Pháp Hòa xin thưa là Pháp Hòa sống sao Pháp Hòa nói vậy. cái sự tu tập của chúng ta nó không có phải ở cái kinh điển giáo lý, nó chỉ một phần vậy thôi. Nhưng chúng ta có thực tập thì cái đó nó đi ra như người nấu ăn. Học cái căn bản thôi, còn nấu ăn là cả một nghệ thuật. Quý vị bấm Google, YouTube, cách nấu cà ri mấy chục kiểu, cách làm nem chay mấy chục cách. Bởi vì sao? Căn bản vẫn là đu đủ, vẫn là rau câu hay bưởi hay khế hay chanh. Căn bản nó chỉ như thôi, nhưng cách làm mỗi người mỗi cách. Có người làm dai, có người làm bở. Nấu canh chua, bấm thử coi, cách nấu canh chua mấy chục cách hay mười mấy cách. Nhưng có người nấu cách này, có người nấu cách khác. Tu cũng vậy. Một khi chúng ta nắm được đạo lý rồi, chúng ta có thể sáng tạo. Và tu là một sự sáng tạo, sống trong đời là một sự sáng tạo. Thế thì đạo nó không phải là cái mà chúng ta thường suy nghĩ. Đạo này, đạo Phật, đạo gì đó, rồi cúng bái thờ lại. Như hồi nãy vừa nói, đó chỉ là hình thức bày tỏ lòng. Còn đạo Phật cống hiến chúng ta ba điều. Một là nhân cách để sống, hai là niềm vui tu tập và sống, ba là cống hiến cho xã hội, cho đời. Người tu nào mà không nói một câu trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh? Người tu nào nói câu đó đó? Trên cầu làm Phật dưới độ muôn loài. Tụng kinh bữa nào cũng tụng, lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật. Nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh Pháp Hoa hay Di Đà hay Địa Tạng gì đó, trên trả bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Không phải lời phát nguyện của mình sao? Ngày xưa bà Võ Tắc Thiên á, quý vị nào mà đọc sử thì biết bà Võ Tắc Thiên, cuộc đời của bà thôi mình không nói, nhưng mình nói từ cái khúc bà phát tâm nha. Một hôm bà hiểu đạo, bà mới thỉnh quý hòa thượng vô để mà giảng kinh. Thì khi quý hòa thượng giảng xong bài kinh, cái bà đứng dậy. Bà đứng dậy bằng tất cả tâm thành, bà đọc lên bốn câu mà tự bà sáng tác. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bà đọc bốn câu đó xong, quý hòa thượng khả chứng. Bà nói: bạch hòa thượng, đời con tội lỗi nhiều quá, nay làm sao con trở về với đạo? Hòa thượng nói một câu: nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu. Câu đó bây giờ đem vô kinh rồi đó. Nhưng mà xuất xứ cái câu đó từ lúc bà Võ Tắc Thiên phát tâm quy y tu đạo. Nhất thành thượng đạt, một tâm mà đề lên thì một tâm lành mà sướng lên, vạn tội cũng sẽ tiêu. Hòa thượng nói: nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu. Có rất nhiều bài ca ngợi pháp bảo, nhưng quý ngài thấy rằng không có bài nào thay thế được cái bài này của bà Võ Tắc Thiên hết. Cho nên khi soạn cái nghi thức tụng kinh, chư tổ đã đưa cái bài kệ của bà Võ Tắc Thiên vô thành cái bài kệ khai kinh. Bây giờ quý vị tụng đó. Nếu mà tụng tiếng Việt sao? Pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy xin trì tụng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Sư ông Làng Mai dịch: pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Hồi nhỏ có bà thuộc cái bài: vội vội không trên pháp thẩm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy xin vân giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa thật sâu. nhiều cách dịch lắm. Muốn dịch cách nào cũng được, nhưng tất cả bản dịch đều bắt nguồn từ bốn câu bằng tiếng Hán của bà Võ Tắc Thiên. Thì hôm nay, thưa đại chúng, tối hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa, bắt đầu từ bây giờ chúng ta có một cái hiểu chữ đạo khác hơn, hiểu mục đích chúng ta trở về với đạo. Không có gì khác hơn là để làm tròn ba việc: nhân cách của mình, niềm vui của chúng ta và sự cống hiến cho mọi người. Với tuổi của ni sư trụ trì, ni sư có thể nhập thất ẩn tu, nhưng mà ni sư cũng muốn làm tròn cái tâm nguyện của người tu là cống hiến cho đời. Cho nên chùa trái xây khác, ni sư đang làm người mà Đức Phật khen đó. Cái gì chưa có biết xây dựng cho có, cái gì lỡ hư mục tu sửa cho thành tốt. Mình có phải làm vậy không? Mình chưa phải là một người biết gì hết, ngày hôm nay bắt đầu chỉnh chu người mình. Lỡ mình chỉnh chu, nó lem lem làm lại. Bởi vì mỗi người chúng ta ai cũng có cái kiến để nhìn mình hết á. Bằng chứng là ăn xong rồi mẻo ra coi, coi nó có lem luốc gì không. Cái kiến đó là gì? Đó là soi tâm. Quý vị đọc bài kinh soi gương quý vị biết. Cho nên khi Pháp Hòa nói điều này, cũng như tất cả mọi người, nếu ai mà cho dù mình đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì, cũng không ngoài ba cái mục đích chúng ta tu đạo. Đạo nào cũng muốn cho chúng ta tròn một cái nhân cách, đạo nào cũng muốn đem tới chúng ta niềm vui. Và sau cùng thì chúng ta phải đem những gì chúng ta biết để cống hiến cho đời, thì chúng ta sống không uổng phí, sống có niềm vui, sống không uổng phí và sống tròn nhân cách. Xin cảm ơn đại chúng. Dạ, xin thưa đại chúng là như hồi nãy Pháp Hòa có thưa là ni sư đang kêu gọi mọi người chúng ta ít nhiều hộ trì cho sư trong công việc tái kiến thiết lại ngôi chùa. Và dĩ nhiên công việc này không phải một ngày một bữa mà hoàn tất được, phải không? Đây là một công trình dài hạn. Quý vị hỗ trợ cho chùa bằng mọi cách. Quý vị có thể liên lạc với chùa Viên Minh để hỏi những cái cách nào mà mình có thể đóng góp cho chùa. Hồi sáng này Pháp Hòa có kể câu chuyện quý vị nghe nhớ không? Chuyện mà Đức Phật dạy bán chuột đó. Không nghe hả? Ồ, nhờ vậy mới nghe cái băng. Cuối cùng Đức Phật nói mình có xác chuột bỏ uổng đem bán cho những người, người ta làm phân lấy chút tiền tích lũy làm vốn, rồi làm vốn ra nữa. Cuối cùng Đức Phật nói một câu: tích tiểu thành đa, quy cái nhỏ, gom cái nhỏ để làm cái lớn. Mình tu cũng vậy, tu từ từ, tu chút chút, mỗi ngày mỗi ít, để chúng ta trở thành một cái người tu thật là giỏi. Thì tối hôm nay hôm nay là Pháp Hòa ba thời rồi. Hồi sáng 10 giờ, chiều nay 3 giờ và tối nay 7 giờ. Ngày mai cũng 3 thời. Ngày mốt cũng 3 thời. Coi như là 9 nút. Xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều. Và đại chúng có yêu cầu, có thắc mắc gì nữa không? Trước khi mình hồi hướng.
Quý vị có ai có câu hỏi gì không? Có video này sẽ đưa cho quý vị. Biết thầy cho phép bỏ mấy câu thôi.
Dạ không sao, 6 câu cũng được.
6 câu về quý vị.
6 câu vòng cổ.
Đây là câu hỏi cho quý vị hỏi.
Hỏi dễ dễ nha chế.
Thầy, nãy giờ con nghe thầy giảng mà con khát nước quá trời. gì trong lòng con uống từng lời thuyết pháp của thầy, con rất cảm ơn thầy hôm nay thầy đã cho con kinh nghiệm để nghe được lời Phật pháp. Từ con là người đạo Chúa, nhưng mà ngày nào con cũng nghe lời thuyết pháp của thầy hết. Bữa nay đây khi mà thầy bước vô, con nhìn thầy tự nhiên nước mắt con nó trào ra. Cái lời nói của cô bây giờ nó không có được diễn đạt được cái lòng của con. Cái lời của con muốn nói thật nhiều, cái lời nói của con nó không có ra hết. Con xin thầy chỉ dẫn thêm cho con để con biết làm sao mà đi được cho đúng đường. Con xin cảm ơn thầy.
Cô đi không lạc đường, ngồi trong ngày là đúng đường rồi đấy. Biết nhà hàng Moonlight tới đâu tìm tới là đúng đường rồi đó. Bây giờ dạ mời cô. Cô ở giữa nè. Dạ mời cô.
Như là Phật, con nhờ được Phật pháp hướng dẫn qua một cái âm điệu của thầy, từ nhiều khi con được gặp thầy, nhưng mà một tuần con có thể bỏ ra thời gian nghe được bốn cái thời điểm cho ba cái thời một cái của thầy. Hôm nay con được gặp thầy, con rất là hân hỷ. Từ sáng của con ở bên kia giường con đây, nhưng mà con nguyện là con sẽ cố gắng là nghe thầy. Cái này là nói giặc sống, là truyền giáo pháp sống, chứ không phải nghe đĩa nữa, nghe băng nữa, nghe YouTube nữa. Thành ra là con rất là vui khi gặp được thầy ở đây. Nhưng mà con có một cái câu hỏi này là từ sáng tới giờ ai con thấy là thầy không có ăn, mà thầy làm rất là nói rất là nhiều, pháp rất là nhiều. Thì con đó muốn thầy chỉ dẫn cho chúng con cách để giữ được sức khỏe của thầy.
Cảm ơn cô. Cô muốn giống Pháp Hòa không? Pháp Hòa chỉ, có ai đây có ai muốn không? Ai muốn Hòa chỉ bí quyết ngắn gọn cạo đầu vô chùa? Thôi bây giờ nếu mà đại chúng mà không có gì thắc mắc thì Pháp Hòa xin hát cúng dường đại chúng bài để trước khi quý vị về ngủ ha. Và bây giờ chúng ta xin hãy chắp tay hồi hướng trước khi mà chúng ta bắt đầu phần văn nghệ của mình. Xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Quý vị cứ ngồi để mình pha xong cái phần nghiêm túc của mình đã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì, chư ni chúng chùa Viên Minh. Hôm nay chúng con đáp lời mời của ni sư để cho phép chúng con về đây để cùng được gặp quý Phật tử, chia sẻ Phật pháp, cũng như là chia sẻ với ni sư trong những cái ngày tháng mà ni sư phải vất vả tái tạo lại ngôi chùa đã bị hỏa hoạn vào đầu năm rồi. Thì hôm nay chúng con, tất cả mọi người ở đây nhất tâm cầu nguyện cho ni sư tứ đại thường an, đầy đủ trí tuệ từ bi để tiếp tục những công trình mà ni sư đã đề ra, và mong chùa Viên Minh sớm được hình thành để cho chúng con có được cơ hội về thăm chùa lễ Phật và cùng sinh hoạt tội ngôi tại ngôi đạo tràng chùa Viên Minh trong những ngày tháng tới này. Chúc ni sư chân cứng đá mềm thành tựu được mọi Phật sự của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng hòa hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Rồi bây giờ Pháp Hòa xin cúng dường đại chúng bài đầu tiên là bài Sông và Biển. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông. Bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Và cúng dường đại chúng một câu vòng cổ. Pháp Hòa xin hát bài Xuân Này Con Không Về.
Chiều nay én liền trời cao, mai đào đầy sân rầy. Nẻo quê hương mù xa diêu diện, mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rụng cắm đầy sân. Trời bây giờ trời đã sang xuân, mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, nẻo trước giường sau tiêu điều trong văn. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà
không dám làm thịt để cúng ông, chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết. Ngày phết bánh phồng, đêm canh giấc nồi bánh tét, chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu.
Dạ xin hết. Câu sau hẹn ngày mai.